Express.
Nếu mà đúng như cái thông tin mà sau 39 giờ á, thì gần như là nó không có liên quan tới vaccine. Thì trên thế giới cái vaccine này á, trong lúc nghiên cứu á, và trong đi ra thực hành á, thì nó không có cái tình huống này. Cho nên cái hiện tượng này khả năng rất là nhiều là nó trùng hợp. Tổng lại cái hiện tượng này á, là nó sẽ còn xảy ra nữa. Cái vấn đề chính á, là mình phải tìm hiểu cái đó có liên quan tới vaccine hay không. Chỉ còn mình đừng có mong đợi là chích là không bao giờ có chuyện đó xảy ra, không thể có được.
Thưa quý vị, mới đây một nam giáo viên 26 tuổi ở Hà Nội có dấu hiệu co giật sau gần 37 tiếng tiêm vaccine COVID-19. 2 tiếng sau khi có biểu hiện, người này tử vong. Hội đồng chuyên môn đánh giá đây là trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân. Chúng ta có thể nhìn nhận hiện tượng này như thế nào? Và để tìm câu trả lời, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.
Vâng, thưa bác sĩ, vào 2 hôm trước thì một nam giáo viên 26 tuổi ở Hà Nội tử vong sau khi co giật, và trước đó anh này có tiêm vaccine AstraZeneca. Kết luận của hội đồng chuyên môn thì là đây là trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân sau 39 giờ tiêm vaccine COVID-19. Vậy thì thưa bác sĩ, chúng ta có thể hiểu về trường hợp này như thế nào ạ?
Nếu mà đúng như cái thông tin mà sau 39 giờ thì gần như là nó không có liên quan tới vaccine. Thì trên thế giới cái vaccine này trong lúc nghiên cứu và trong đưa ra thực hành thì nó không có cái tình huống này. Mà cái mô tả tử vong á, cái đột tử, mà người ta bị đột tử á, thì nó có 2 nguyên nhân. Nhân thứ nhất á, là do não, vỡ mà bị giảm máu não ra thì mới chết nhanh thì được. Thứ hai là do tim, mà phải nhồi máu cơ tim mới chết nhanh thì được. Thành ra nếu cái mô tả thông thường á, thì nó không có do, không có phải do vaccine. Và cái hiện tượng này á, ví dụ như là bây giờ thì có thể là ngày mai mốt mình cũng thấy có người đột tử á, nhưng mà cái người đó không có tiêm vaccine thì người ta không kể. Ví dụ như là bây giờ chút nữa mình cũng nghe một người nào đó bị đột tử, đúng không? Nhưng mà cái người đó không có tiêm vaccine thì không bao giờ người ta nói gì đó. Cho nên cái hiện tượng này khả năng rất là nhiều là nó trùng hợp, và sắp tới đây là có thể trùng hợp nữa.
Vâng, vậy thì những biểu hiện như thế nào thì có thể được xem là phản ứng phụ do vaccine ạ?
Thì có nghĩa là trong quá trình người ta nghiên cứu á, thì người ta thấy cái vaccine này á, ngoài cái tác dụng phụ thông thường ra đó, thì nó chỉ có khả năng là sốc phản vệ thôi. Mà sốc phản vệ thì nó chỉ trong vòng 4 tiếng đầu thôi. 4 tiếng đầu, và đặc biệt sốc phản vệ đó thì nó không có lăn đùng ra. Nó phải có diễn tiến từ từ nó nặng lên, chứ không có thể lăn đùng ra được. Còn mà cái dạng lăn đùng ra thì cũng có, nhưng mà nó ngay khi cú rút cái kim ra đó, triệu chứng của sốc phản vệ nó sẽ xuất hiện theo 2 kiểu. Một là vừa mới rút cái kim ra, nó biểu hiện lên là tức ngực, khó thở, nó tím tái. Cái thứ hai là trong vòng 30 phút tới 4 giờ đầu là nó có diễn tiến từ từ luôn. Nghĩa là mệt, tức ngực, rồi nổi mề đay, rồi choáng váng đó, thì nó mới, sau đó nó mới tử vong. Sốc phản vệ mà xử lý không kịp, hoặc là cái người đó, cái cơ địa của họ đã nặng sẵn rồi, vì là sốc phản vệ nó nặng thêm, không có khi sốc phản vệ nó không có tử vong vậy.
Vâng, cũng như ông vừa đề cập thì ngoài nguyên nhân lớn nhất là sốc phản vệ thì có một số tác dụng phụ khác cũng có thể dẫn tới tử vong. Vậy thì với trường hợp nam giáo viên thì có thể nghĩ tới nguyên nhân tử vong là phản ứng phụ hay không ạ?
Nó tỷ lệ nó thấp, cái tỷ lệ mà ảnh hưởng tới tính mạng rất thấp, bây giờ xuất hiện thấp rồi nha. Và cái cách giải quyết của nó rất là chuẩn, bây giờ nó chuẩn lắm. Cái cách xử trí sốc phản vệ thì nó kinh điển rồi, còn cái cách mà giải quyết máu đông thì bây giờ nó rất là chuẩn, can thiệp kịp thời, và nó xuất hiện là có triệu chứng, ví dụ đau nhức một cái vùng nào đó kéo dài từ ngày thứ tư cho đi mà nó vẫn còn đau là nó đó, là khả năng đó có thể xảy ra, là đi khám thôi. Từ 4 ngày tới 28 ngày có thể phát hiện sớm, chứ không phải đùng cái nó bị.
Theo tôi được biết thì trong một chia sẻ gần đây thì ông cho rằng cái trường hợp đột tử xảy ra trong thời gian tiêm chủng sẽ còn xuất hiện. Ông có thể lý giải rõ hơn về nhận định này không ạ?
Tại vì bình thường á, một ngày á là nó phải có một cái tỷ lệ nhất định cái số người đột tử, không liên quan đến vaccine. Bây giờ ví dụ mình ngưng cái vaccine lại đi, rồi mình đi tổng kết coi là một ngày có bao nhiêu người đột tử tại bệnh viện, tại nhà đó, thì chắc chắn là nó có. Thì cho nên mình chích vaccine rộng như vậy á, thì thế nào nó cũng rớt vô một tình huống là cái ông này bữa trước cũng mạnh, bây giờ cũng đột tử. Cái người ta sẽ bàn với lại ai này chích vaccine chắc đây 2 ngày rồi, biết có gì không, thì nó sẽ còn diễn tiến vậy nữa. Cho nên mình phải phân tích cái tình huống đột tử đó nó xảy ra như thế nào, cách khoảng bao lâu so với lại khi tiêm, và đặc biệt là cái diễn tiến trước khi mà họ đột tử á. Ví dụ như họ phải tức ngực rồi này, nó triệu chứng chứ không phải là tự nhiên lăn đùng nó chết.
Ông có nhắc đến khoảng thời gian 4 giờ sau tiêm, nếu không có các biểu hiện sốc phản vệ trong khoảng thời gian 4 giờ này thì có thể khẳng định được đây không phải là tử vong do tiêm vaccine. Cơ sở nào của khoảng thời gian 4 giờ này ạ?
Từ trước tới giờ đối với nước Mỹ á, đối với nước Mỹ là nó trước 6-4 giờ là không có bàn. Nhưng mà ở Việt Nam mình có một số tình huống của vaccine ho gà đó mới có cái đó. Mới có khoảng chừng 12-16 tiếng. Không có cái nào mà quá 24 tiếng mà mình đổ thừa là cái đó được.
Vâng, theo như các nghiên cứu trên thế giới thì không có loại vaccine nào có thể đảm bảo được 100% không có tác dụng phụ. Và ngay cả những trường hợp sốc phản vệ dẫn đến tử vong do tiêm vaccine thì trên thế giới cũng đã ghi nhận. Vậy thì với tỷ lệ tử vong bao nhiêu thì được đánh giá là bình thường và mình có thể yên tâm sử dụng loại vaccine đó?
Sau khi tiêm vaccine thì không có tính được tỷ lệ tử vong mà phải tính là cái chuyện đó nó có trùng hợp hay không. Còn sốc phản vệ thì nó tính ra đó là khoảng chừng 1-2 liều trên mấy triệu liều á. Mà sốc phản vệ mà phát hiện sớm vẫn sống bình thường. Ví dụ như cái ca Đà Nẵng là sống hết chứ, bình thường, sống mà không có di chứng gì hết.
Vâng, kể từ khi Việt Nam bắt đầu tiêm chủng đến nay thì đã có 2 trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine và chỉ một trong số đó là sốc phản vệ sau khi tiêm. So với tổng số gần 2 triệu liều đã được tiêm và khoảng hơn 90.000 người tiêm đủ 2 mũi, thì theo ông thì cái tỷ lệ này như thế nào ạ?
Cái đó đâu có nhiều, sắp hết chứ đâu có nhiều. Cũng bình thường.
Cái vấn đề tác dụng phụ của vaccine từng nhiều lần là đề tài tranh cãi rồi. Và là một chuyên gia y tế thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của tiêm chủng cũng như là nguy cơ của việc tiêm và không tiêm ạ?
Tổng lại cái hiện tượng này á là nó sẽ còn xảy ra nữa. Cái vấn đề chính á là mình phải tìm hiểu cái đó có liên quan tới vaccine hay không. Chứ còn mình đừng có mong đợi là chích là không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Không thể có được. Cho nên là nếu mà có chuyện được xảy ra, mình nghe thông tin báo chí, mình nghe đài thì mình phải lắng nghe lại cho người ta phân tích cái tình huống này là thuộc cái gì. Và rõ ràng là cái người mà quản lý của chiếc vaccine người ta không có giấu gì đâu. Ngay cả cái trường hợp mà sốc phản vệ có 2 ca, 1 ca ở An Giang, ở Đà Nẵng người ta cũng thông báo à. Tại vì trong cái tỷ lệ cho phép và cái người An Giang thì không may mắn nhưng mà cái người Đà Nẵng rất là may mắn. Đó, cho nên mình nghe cái hiện tượng mình sẽ phân tích đây là cái này và cái sự trùng hợp như vậy chứ không phải là do vaccine. Thứ nhất là mình cứ gán ghép cái này vô, cái này là do chích vaccine, mà người ta nghĩ là cái này là do vaccine, thì lúc đó thì đương nhiên là cái tốc độ phủ của vaccine COVID sẽ không bao giờ đạt được như là chương trình mong muốn. Và nếu mà tốc độ không đạt được thì chắc chắn là sẽ giãn cách hoài.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi ạ.
Thưa quý vị, trường hợp tương tự cũng từng xảy ra tại Hàn Quốc. Đến đầu tháng 3 năm nay, Hàn Quốc ghi nhận 8 ca tử vong trong tổng số gần 300.000 người tiêm. Giới chức đã xem xét nhiều khả năng và kết luận sơ bộ không có mối liên quan tới vaccine COVID-19. Hai nguyên nhân có thể dẫn tới tử vong do vaccine bao gồm dị ứng nghiêm trọng hoặc sốc phản vệ đều đã được kiểm tra và loại bỏ. Giới chức Hàn Quốc cho biết, hầu hết các ca này đều mắc các bệnh về tim mạch hoặc mạch máu não từ trước. Đây được cho là một phần nguyên nhân dẫn đến các ca tử vong. Dù vậy, cuộc điều tra vẫn được tiếp tục. Còn tại Ấn Độ, đến đầu tháng 4 thì có 4,8 ca nhập viện và có khoảng 2,7 ca tử vong trên tổng số 1 triệu liều vaccine được sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia nước này nhấn mạnh lại rằng đây mới chỉ tổng hợp những trường hợp tử vong sau tiêm, tức là có thể bao gồm các ca tử vong không liên quan đến vaccine. Thưa quý vị, hiện tượng tử vong sau khi tiêm vaccine đã được các nhà phát triển vaccine và các chuyên gia y tế hàng đầu trên thế giới nghiên cứu. Các con số cho thấy hiện tượng này hiếm gặp và có tỷ lệ rất thấp. Vaccine có thể gây ra một số phản ứng phụ, trong đó gây sốc phản vệ nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, người bị sốc phản vệ nặng vẫn có thể được cứu sống nếu như được phát hiện và xử lý kịp thời. Theo bà Ulrike Brotzer, một nhà virus học tại Đức nhận định, số ca tử vong sau khi tiêm vaccine thấp hơn số ca tử vong dự kiến nếu không tiêm vaccine. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay ngày 24 tháng 6. Xin chào và hẹn gặp lại!